Xin kính chào quý bạn và các vị.
Video điện năng của máy gì này chị?
iPhone.
Xiaomi 13 và iPhone 15 Pro Max.
Đó là hai con iPhone.
iPhone gập. 15 Pro Max và cũng như là iPhone 15. Hiện tại tôi đang dùng đây là mẫu iPhone gập. Hiện tại là Apple dặn tôi là không được leak ra bên ngoài. Tôi xin phép giấu rồi.
Vì leak à?
em đang dùng một con Galaxy S23 Ultra là máy chính. Như vậy là bốn anh em không anh dùng gập à?
Không.
Thì làm gì có kiến thức mà nói trong cái video này?
Nhưng mà tôi đã từng gặp chiếc Galaxy Z Fold 2 6.000 lần. Ở đây ai làm chưa?
Rồi, thằng này thắng. Rồi, mày thắng ấy. Rồi, phần thắng là Khôi là người dùng điện thoại gập nhiều nhất.
Không, đấy. Em gặp nhiều nhất tôi.
Đấy, nói vui thế một chút như thì chào mừng các bạn đã đến với Vật Vào Podcast. Cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đang nói về điện thoại gập. Rõ ràng là khi mà cái thị trường điện thoại chúng ta hay nói với nhau là nó bị bão hòa quá rồi, cái phần cứng nó không thể đẩy lên được nữa. Đã có rất nhiều trào lưu xuất hiện rồi bị loại bỏ như camera thò thụt này, rồi ẩn dưới màn bla bla bla. Thì đến bây giờ
những cái ẩn dưới màn chết bố rồi.
Chết
vẫn còn
Nubia.
Nubia có mỗi cái con game mình ra đúng một con đấy, còn lại không thằng nào làm.
Và đấy là những con mà không cần dùng camera.
Rồi không sao nói về cái đấy nha.
Rồi,
quay lại với cái gập.
Thì như các bạn thấy là điện thoại gập bây giờ nó vẫn là một trào lưu và lại được nhiều hãng hưởng ứng. Bây giờ chỉ có mỗi iPhone là chưa nhảy vào cái hội điện thoại gập này thôi. Còn tất cả các Android, coming soon đúng không? Còn đâu tất cả các Android là đều nhảy vào thị trường làm điện thoại gập rồi.
Còn lúc nào chưa làm nhỉ? Sony.
Sony thì
Sony là không làm rồi.
Ông đấy hình như không làm tấm nền luôn đấy.
Em hỏi anh nhá, bây giờ Sony nhá, đến cái camera ẩn camera đục lỗ họ còn không thèm làm thì gặp họ làm cái gì? Họ ở một thị trường khác rồi. Họ còn là bố đời hơn cả iPhone rồi.
Họ làm điện thoại chỉ để bán cảm biến thôi.
Đấy. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái thông số điện thoại gập thì nó lại ý là cái thông số về cái mặt gọi là bán những cái thứ kinh
doanh
số. Đúng rồi, doanh số thì nó lại không khả quan lắm. Theo thông tin em tìm được đây thì là chỉ có 0,89% lượng điện thoại bán ra trên toàn cầu là điện thoại gập.
Chưa được 1%.
Đúng rồi. Tiếp đến là chỉ có 10% người dùng của Vật Vờ Studio tham gia khảo sát có ý định chuyển từ điện thoại bình thường sang điện thoại gập.
Đúng.
Trong năm 2024 và 2025.
Còn 90% là sẽ mua thêm một cái điện thoại gập chứ không đổi sang.
Đúng rồi, dùng điện thoại gập để trải nghiệm chứ không dùng nó để làm cái máy chính thức.
Mày lại điêu, khảo sát đấy làm gì có 90% là sẽ mua thêm cái nữa. Tao gài mày thôi, mẹ thằng này. Chí trá thật, reviewer chí trá.
Được, nhưng mà có một cái này nữa thì không chí trá được nữa là view về điện thoại gập trên kênh của mình. Và view về các kênh khác nói chung thì đều không cao, đặc biệt là đợt vừa rồi chúng ta làm hai con gập mới của Oppo. Thì em làm hai con đấy mặc dù là làm khá sớm rồi.
Ngay đến cả view mấy em Z Flip 5.
Thực ra nó là tình hình chung chứ không phải là điện thoại gập của bất kỳ một hãng nào.
Z Flip 5 hay Fold 5 thế
view không cao. Thua.
Thì chúng ta thấy rằng là cái sức hút của điện thoại gập nó không nhiều. Thì theo anh em thì tại sao nó lại xảy ra cái tình trạng như thế nhỉ?
Anh nghĩ trước khi mà trả lời câu hỏi tại sao thì mình phải trả lời một câu hỏi khác là tại sao các hãng điện thoại phải làm điện thoại gập.
Đúng, tại sao làm gập?
Anh nghĩ là bởi vì họ không còn đường lùi nữa rồi. Bây giờ không còn một sản phẩm gì mới. Điện thoại thì vẫn dạng thanh bao nhiêu năm nay.
Đúng.
Mười mấy chục năm nay rồi vẫn thế. Nên họ bắt buộc phải nghĩ ra một cái cách mới để thể hiện cái thiết bị của họ.
Đúng rồi. Nó gọi là trong chiến lược kinh doanh là tao làm ra điện thoại cao cấp rồi nhưng làm nào để làm ra một con người cao cấp hơn cả cái con cao cấp tao đang có nữa. Thì như thế mới tăng giá bán được.
Premium.
Đúng không ạ? Chứ nhìn cái iPhone ngày xưa $1,000 ấy, bây giờ $1,500 mua cái điện thoại là bình thường rồi. Đúng. Nhưng mà bây giờ nghĩ câu chuyện nó bây giờ làm sao tao bán được cái điện thoại $2,000 bây giờ? Thế tức nghĩa là phải cảm giác là chúng mày đã mua được hai cái một lúc gặp thôi. Cái màn hình lại
càng bản chất ra các hãng là bán điện thoại càng cao thì họ lại càng nhiều.
Đúng rồi, chuẩn. Thế nên mà điện thoại gập là cái gọi là hợp thức hóa cái câu chuyện là tôi sẽ có thể tăng giá bán và kiếm thêm tiền. Và rõ ràng nó có một cái thứ hai nữa là nó cần phải thay đổi cái trải nghiệm người dùng đi.
Refresh lại.
Đấy thì bây giờ cái điện thoại này nó đã đạt đến cái ngưỡng vật lý là gì? Mà loài người mình rất là tấu hài nhá. Chúng ta luôn luôn ham muốn những cái mà nó đi ngược lại với thực tế. Ví dụ như chúng ta muốn điện thoại là gì? Vừa phải nhỏ, gọn, móng, nhưng camera phải tốt, hiệu năng phải thật khủng, chơi Genshin Impact rồi pin thì phải xuất sắc, sạc thì phải siêu nhanh. Vô lý không ạ? Quá vô lý.
Không, nó là hợp lý. Nó là lòng tham.
Ừ, tao lấy cái gì tao bổ phát vào cái đầu của Khôi luôn. Thì bây giờ người ta sinh ra điện thoại gập là để giải quyết nhá. Thứ nhất, điện thoại gập là chúng ta sẽ gom công cụ giải trí rõ ràng hơn đúng không ạ? Nó to hơn, chơi game xem phim đều đã hơn. Rồi. Cái thứ hai là điện thoại gập sẽ thay đổi cách chúng ta dùng điện thoại. Như đấy bây giờ muốn xem phim để như này chịu. Ơ, hay vãi, đứng được kìa. Nhưng mà ý là để như này không thay đổi đúng không? Phải dùng ốp lưng các thứ. Điện thoại gập thì lại cho phép chúng ta là thay đổi là gập mở rồi cũng như là chụp ảnh các kiểu. Nói chung là nó sẽ khiến cho người dùng có một cái trải nghiệm gì đó nó mới hơn. Chứ nói thật một câu nhá, anh em nhìn em, anh em dùng từ Samsung, iPhone các kiểu nhá. nó vẫn có một cái sự tương đồng, bởi vì ta chỉ Facebook, Instagram,
Telegram. Nó là một cái phản đấy, chả thay đổi gì cả, nó vẫn vậy.
Và sáng nay vừa đọc cái comment của ai nhỉ? Một người bảo rằng là sao bây giờ các hãng điện thoại toàn khoe mặt lưng ấy? Thì bây giờ khoe mặt trước thì bố ai biết là cái điện thoại nào?
Bây giờ viền đằng trước thì ông nào cũng cố là một nhất.
Kể cả sau rồi... iPhone bây giờ là có hình viên thuốc đúng không? Mấy ông Android có giả là viên thuốc luôn. Bây
nói chung là nhìn mặt trước đúng là không biết máy nào là máy nào, nên chỉ khoe lên mặt lưng thì cái điện thoại gập chúng ta sẽ thấy.
Kể cả mặt lưng bây giờ không biết được máy nào máy nào.
Thì bây giờ điện thoại gập rõ ràng là nhìn phát là biết của hãng nào nhá. Xiaomi làm mặt lưng một kiểu, ông Oppo làm một kiểu, ông Samsung làm một kiểu. Như thế là nó đang cho thấy cái DNA của các hãng ở trên điện thoại gập được thể hiện nhiều hơn. Nó mang cái cá tính sự khác biệt của các hãng nhiều hơn, chứ còn thực ra với điện thoại thanh ấy, cái sự sao chép và cũng như là cái sự cập nhật của nó gần như đã dừng. Nhìn đấy, S21, S22, S23, S24 sắp
tới. Đây.
Y chang nhau.
Máy,
iPhone thì từ 11 cho đến tận iPhone 15 trông cũng đã cả như thế. Vâng. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là các hãng gần như là đã rất chán với điện thoại thanh rồi.
Tìm design não
hoạt động. Đây là cái lúc mà họ chắc là cũng đã cần ổn định để mà kiểu kiếm lại tiền hay cái gì đấy thôi. Và họ sẽ dùng số tiền đấy để phát triển sang những cái mới. Thì chỉ có điện thoại gập là con đường mà hãng sẽ phải đi theo. Và người ta đã từng thấy là các hãng nó đã thử đủ cách, tablet thì cũng chết ngóm, còn mỗi Apple là sống khỏe nhá, thì không thể làm to hơn được. Ngày xưa tablet mini nhá, iPad mini cũng là một cái con, là còn mỗi con iPad mini còn
ngày
lại.
Ngày xưa mấy con máy tính bảng Android tầm 7 inch cái thứ nhiều.
Đúng, còn chuẩn luôn, rất nhiều và thậm chí là cũng nhiều mà lại còn xịn nhá. Bây giờ cái loại mà 7 inch là toàn loại cấu hình rất là cùi, siêu cơ bản để cho người ta dùng, chứ đố tìm được một con mà mini mà gọi là để mà bền bỉ.
Em tìm được.
Không bền bỉ, tức nghĩa là người dùng vẫn thích và vẫn dùng lâu dài được. Nhưng còn những cái con Android thì vẫn có những con nhỏ cấu hình cao nhưng mà
không các... bán chính hãng. Bán chính hãng nhưng mà rất ít và nó khá là cùi.
Cùi, và ngoài ra nữa là kiểu là người ta làm lúc đấy thôi, còn chưa chắc năm sau đã có, hay là kiểu cái sự tiếp nối của họ nó quá là ít. Nên mà các hãng nhận ra nó đối. Bây giờ làm điện thoại gập coi như vừa có một con tablet mini và vừa có điện thoại thanh, thì anh nghĩ đấy là lý do tại sao các hãng cần phải làm.
Thì để túm lại cho cái phần này thì tức là các hãng làm điện thoại gập cái lý do họ làm là để họ tạo ra những cái trải nghiệm mới cho người dùng.
Đúng rồi.
Cũng như là họ thể hiện cái sự sáng tạo của họ, và nó là một cái lý do rất hợp lý để họ hợp thức hóa cái việc là tăng giá bán điện thoại.
Đúng rồi.
Để chốt là có ba cái đấy đúng không ạ?
Ừ.
Sẵn nói về cái vụ mức giá thì như các bạn thấy rằng là giá
quảng cáo
không hề xếp.
Chán thế nhỉ? Có cá chả có quảng cáo tí gì, buồn vãi. Tưởng là
sẵn quảng cáo.
Rồi tiếp tục đi, đừng quảng cáo nữa.
Đúng, không quảng cáo nữa. Thì cái mức giá của một con điện thoại gập ở thị trường Việt Nam của chúng ta nó quá cao. Nó rất là khó để có thể tiếp cận được với cái đối tượng là người dùng phổ thông. Thực ra thì đấy là mức giá của những con điện thoại gập dạng
to đùng,
quyển sổ.
Người ta gọi là fold.
Đúng rồi, dạng fold. Và những con dạng flip thì
rẻ hơn.
Không, cái hồi mới ra thì không rẻ. Bây giờ thì đã dễ tiếp cận
được rồi. 13, 15 triệu.
Đúng rồi.
15 triệu.
Nếu như mà anh em là muốn mua những con như kiểu là tầm Z Flip 4 thì cũng là một con gập ngon rồi nhá. Thì đã bắt đầu bây giờ tầm 13, 14 triệu là có thể mua được Z Flip 4 rồi. Thì hiện tại ở Việt Nam ta đếm lại xem có bao nhiêu con gập chính hãng.
2.
Không, chỉ
có Samsung với Oppo thôi.
Thì có tổng cộng là khoảng 4 con.
4 con đi. Cho cả gập vỏ sò nữa, Flip.
Thì đấy.
Cho nó.
Thì tính thêm là có 2 hãng và có 4 máy.
Đúng. Đấy thì nghe có vẻ rất là nhiều, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì mới chỉ có là Samsung, Oppo bán thôi. Tình cờ là những cái chiếc máy đó có xuất hiện trong vật vờ record.
À, đây là video cho vật vờ record. Đây là cái chương trình chúng mình tổ chức cuối năm. Cái này là cực kỳ to, cực kỳ nhiều quà mà các bạn không tham gia phí cả đời. À nhầm, phí năm nay thôi, chứ chúng mình tổ chức nhiều lắm.
Nói chung là đại khái rằng là đây là một cái bọn mình thực ra là cần các bạn giúp. Vì bọn mình đang muốn đi tìm hiểu là tại sao người dùng lại tỏ ra thờ ơ với điện thoại gập như vậy. Thì anh em có thể vào vật vờ record để giúp cho bọn mình có thể nhìn ra là cái xu hướng của một năm 2023 thì sản phẩm nào được quan tâm nhiều. Và khi các bạn giúp bọn mình thì có cả quà nữa. Đấy, đơn giản thế thôi, nó không phải quảng cáo gì. Nhưng có một cái anh cũng muốn nói về, khi nãy Dương vừa nhắc đến là nó ít rồi có hướng tinh ấy. Thì bây giờ người ta phải hỏi ví dụ như Hiếu. Hiếu khi nãy đặt ra một vấn đề rất hay là tại sao các hãng cần phải làm đúng không ạ? Thế bây giờ quay lại câu chuyện ấy, thì tại sao người dùng lại cần phải mua, hay là lý do gì người ta lại không cần cảm thấy là phải mua, đúng không?
Chủ yếu em thấy là những người bạn của em ấy, em có một bà chị, bà mua một con Z Flip 4. Thì đơn giản là trước đấy dùng thanh chán quá rồi. Bởi vì là chán quá, họ đi tìm một cái trải nghiệm mới. Thế thôi. Và bây giờ họ lại tiếp tục chán cái con điện thoại gập đấy. Tại vì
nó sẽ có những cái hạn chế.
Điện thoại gập bây giờ nó vẫn chưa phải là một sản phẩm, những con fold thì em không nói nhá, nhưng những con flip mà phù hợp với đa số túi tiền của người dân Việt Nam thì nó lại chưa có một trải nghiệm thực sự ngon như là những con điện thoại thanh bây giờ. Ví dụ thường là cái cấu hình nó sẽ thấp hơn một tí,
pin yếu
hơn một xíu, hay là camera nó sẽ thấp hơn cũng một chút luôn. Thế nên là cái trải nghiệm của những con điện thoại mà vừa tầm với túi tiền người Việt ở đây là đã kém hơn rồi. Mà thị trường bây giờ có, đấy như anh em vừa nói, là có mỗi 4 con thôi. Như vậy là chúng ta đã có một nửa số điện thoại gập tại Việt Nam nó không ngon bằng những con điện thoại thanh bình thường.
Hiểu.
Đấy.
Anh nghĩ là cái không ngon đầu tiên ấy, đó chính là cái việc là độ bền.
Đúng.
Đấy mới là cái quan trọng. Anh nghĩ là cái nguyên nhân số 1 tại sao điện thoại gập không thể phổ biến được ngay cái năm 2023, hay kể cả sang 24, 25 đi, đó là về độ bền.
Vâng.
Nó, bây giờ anh hỏi em đơn giản câu nhé, bọn em ngay khi mua điện thoại thanh về, bọn em làm gì?
Mua điện thoại thanh về
cái app.
Đúng rồi. Chứ bây giờ nhá, cái điện thoại gập nhá, chỉ dán ra mỗi cái màn hình phụ bên ngoài, vô tri vãi.
Đa số chắc anh em chuyển mua ốp xong.
Đấy, chứ còn cái màn hình bên trong thì dán vào mắt à.
Công nhận, bản thân đấy cũng là một lý do mà đến thời điểm hiện tại em chưa thực sự dùng cái điện thoại dạng gập nào mà nó lâu dài. Bởi vì cảm giác cái độ bền bên trong nó vẫn chưa thực sự uy tín đối với cá nhân mình.
Không phải là vấn đề uy tín hay không, mà vấn đề là cái, bây giờ anh nói với em này, cái điện thoại thường của em nhá, cách duy nhất để hỏng màn hình là em phải đập nó. Đúng em rồi. Phải gọi là tai nạn vãi trưởng ra luôn. Đúng nhá rồi. Còn nhưng mà bình thường em đã có cường lực nên việc đấy đã giảm đi tầm khoảng là 80%.
Vâng.
Nhưng riêng với cái con điện thoại gập nhá, nó có thể hỏng bất kỳ khi nào. Một ngày đẹp trời em đang dùng, em mở ra tự nhiên sọc xanh màn hình phát hỏng. Một ngày đẹp trời tự nhiên em gập vào có một cái hạt bụi trong đấy, tự nhiên bị thủng một cái lỗ một cái hỏng. Và cái bản lề của em này cũng đang mở ra mở vào, tự nhiên bị khe hở ra một tí thôi, chỉ mà bụi mà khoảng vài ngày nó sẽ hỏng. Nên nghĩa là có rất nhiều cách để hỏng một cái điện thoại gập.
Mà ngày trước ấy, cái thời kỳ mà Samsung họ mới làm con Fold đầu tiên và con Flip đầu tiên ấy, lúc đó em nhớ rằng là cái tấm nền dẻo bên trong ấy nó còn kém bền đến mức mà cái móng tay chúng ta
thì đúng rồi.
Nó hằn luôn và nó có thể khiến điện thoại hỏng.
Điện thoại gập là dùng là hỏng.
Đúng rồi. Tức nghĩa là cái tỷ lệ hỏng của nó là 100%, chỉ là bao nhiêu lâu thì nó sẽ hỏng.
Đó cũng chỉ là cái lý do mà ngày xưa người ta điện thoại gập vỏ sò và điện thoại thanh thì gập thì nó cũng tèo rồi, bởi vì đứt cáp này, sau đó là gãy cái thứ vân vân, rất là nhiều lý
đấy.
Do
và vấn đề thế này này là những con điện thoại gập ấy nó rất đắt.
Vâng.
Mà đối với người dùng Việt Nam bây giờ anh hỏi bọn em nhé, mấy cái máy cũ bọn em để đâu rồi?
Máy cũ gì chứ?
Những cái điện thoại trước khi mày mua 15 Pro Max mày dùng trước đây đâu rồi?
Bán lại trade in.
Rồi còn gì nữa?
Cho người thân
dùng.
Đấy, vấn đề là chỗ là những con điện thoại gập rất đắt. Thế mà đến cuối cùng lại pass lại cho người khác thì một là nó giảm giá rất nhiều.
Ui, giá nó xuống.
Đúng không ạ? Tại vì đấy, người ta bảo ui máy gập này dễ hỏng phải bán rẻ đi. Linh kiện thì mà thay cái màn hình nó mà chết dở. Thứ hai là bây giờ pass lại cho người hay để lại cho người nhà dùng nhá. Có khi người ta vừa dùng cái hỏng lại bảo là thằng này cho đồ đểu. Nói chung là tôi thấy đấy là lý do khiến cho điện thoại gập ngay lúc này với chỉ hai cái là liên quan đến độ bền, sự mất giá nhanh của nó rồi cũng như khó sửa là đã khiến cho cái việc điện thoại gập vô cùng là khó có thể phổ cập được. Thế nên mà nó còn chưa được 1% trên toàn thế giới.
Cái mất giá cũng là một trong những cái mà khiến người ta khá thất vọng về việc mua những điện thoại gập. Kiểu là người ta vừa mua cái điện thoại khoảng tầm 1-2 năm mà điện thoại mất giá có khi chắc chỉ còn khoảng tầm 1/5 thôi. Đấy. Nó là một cái sự khó chịu đối với người dùng ấy. Bởi vì trước đây em từng xem rồi, đợt cái xem mua con 15 Pro Max, xem bảng giá chết in ấy, giá của chiếc điện thoại gập ấy, như kiểu mấy em Z Fold 3, Z Fold 4 này ạ, nó rẻ cực kỳ. Thậm chí còn không bằng mấy em như kiểu 13 Pro Max, 14 Pro Max.
Tại vì cái đấy là nguyên tắc cơ bản, nó giống như xe ô tô ấy. Và tại sao iPhone giữ giá ấy, là với Toyota tại sao người ta cứ bảo là giá trị cốt lõi, bởi vì đối với một cái xe càng dễ tìm linh kiện thay thế thì nó càng giữ giá. Xe sang thì linh kiện thay thế quá đắt, cũng tương tự như trường hợp điện thoại gập luôn. Để thay đổi cái màn hình nó quá đắt thì gần như là cái việc đó nó sẽ khiến cho cái việc bán lại sẽ mất giá nhanh. Bởi vì người dùng cũ người ta phải tính thêm cả chi phí là tao sẽ phải thay cái này, thay cái kia của mày nữa. Nên mà bây giờ mày phải bán lại tao rẻ tao mới thay được chứ. Vậy tao mua về sao tao xài được, đúng không?
Bảo sao con 320i của sếp nó định giá 600 triệu.
Mày lại sai nó rồi, của bố mày là 330i M-Sport. Đấy thấy chưa, có biết gì đâu, kiến thức thì kém.
Định giá nó có 300 triệu.
Thôi ngọng là nói chỉ không có chuẩn thôi.
Mà còn một cái nữa đó là về cái thời gian chúng ta chờ đợi thay thế nó rất lâu với một cái sản phẩm điện thoại gập. Các em tham khảo thì có một con điện thoại gập giấu tên, cái thời gian thay thế màn hình của nó là 6 ngày.
Nhưng mà anh nói em nhá, đấy là cái con vừa mới ra chứ em thay màn hình con Fold 1 chứ mà.
Chịu, giờ Fold 1 chỉ có mua về và dùng thôi, hỏng thì lúc nào thì kệ nó.
Cái linh kiện của điện thoại gập ấy, nó đắt là một chuyện nhưng mà vấn đề nó còn hiếm cơ. Có nhiều cái máy mà đã ra đời quá lâu rồi nhưng mà tự nhiên bây giờ người dùng lại muốn
đúng rồi
thay thế thì họ lại phải order.
Họ đấy. Vẫn có cách nhưng mà thường phải order những cái linh kiện có khi từ những trang nước ngoài về.
Thường là vứt.
Thật ra anh thấy điện thoại gập nói chung là tầm khoảng chỉ cần 2 đời trở đi thôi là những cái đời sau ấy là người ta không muốn, ai muốn mua nữa. Tại vì nó cũ quá, với điện thoại gập thì cái vòng đời tuổi thọ của nó rất ngắn luôn ấy.
Mà càng gập nhiều cái nếp gấp nó càng lộ rõ ra, và rõ ràng người ta nhìn thấy đấy, người ta thấy rằng uầy, bây giờ mua này về tỷ lệ hỏng hóc của nó còn cao hơn thì mua làm gì, phí
rồi.
Tiền
như vậy chúng ta đang nãy giờ là đang nói về cái chuyện là mua rồi không mua đấy nhá. Nên là ta đến với câu chuyện thế tại sao trên YouTube người ta không coi.
Ok, trước khi đến cái vụ đấy, hãy nói về cái bức tranh tổng quan là ngày trước người dùng đón nhận như thế nào về một cái trào lưu mới, ví dụ như là
cái thò thủ đi,
như em nhá, ngày trước mà có cam thò thủ thì em thấy rất hay, nhưng mà sau một thời gian em thấy nó không còn gì nữa và em vứt nó sang một bên. Nhưng với điện thoại gập ý, thì ban đầu em thấy nó rất hay, đến bây giờ thì cái sự hay ho nó bị giảm xuống, nhưng mà em vẫn còn một cái gọi là niềm khao khát, rồi là mong chờ, là chờ đợi là trong tương lai nó sẽ làm tốt hơn, chứ nó không giống như mấy con điện thoại mà có camera thò thủ thì em cho vứt luôn.
Rồi, thò thủ nó chỉ là trào lưu tạm thời đó. Đúng, mình phải phân biệt trào lưu tạm thời đấy, và cũng như nó là tương lai của công nghệ.
Nhưng mà gặp đấy thì như chúng ta thấy là hiện tại nó vẫn còn hạn chế, nhưng mà cá nhân em đi thì em vẫn mong chờ là trong tương lai thì họ sẽ làm cái điện thoại gặp này nó ngon hơn.
Không, 100% là phải như thế rồi, người ta không còn cách nào khác rồi.
Thì đây là một cái trào lưu mà nó có cái tiềm năng phát triển rất lớn, và bằng chứng là những cái hãng lớn như Samsung đi, họ sẵn sàng họ vứt hẳn đi một cái dòng điện thoại gọi là
Note.
Không, nói đúng hơn là họ sáp nhập hai cái dòng điện thoại của họ vào để họ tạo ra hẳn cái dòng flagship mới là chỉ có làm gập thôi. Và các hãng Android khác thì cũng làm như thế luôn. Đó. Thì đấy, mình quay trở lại với cái câu chuyện của anh Vinh là vì sao mà các hãng quan tâm như thế, anh em chúng ta cũng đang mong chờ như thế, nhưng mà làm video YouTube nó không có view. Chả những người dùng lại chán mấy cái gập này nhanh.
Đầu tiên là cái thời đầu có điện thoại gập nó hot vãi.
Đúng.
Mấy con Royal Flexpy là Fold 1 làm trên tay anh em xem ở mầm, nhưng mà càng về sau bắt đầu nó cứ dấu hiệu đi xuống.
Đúng rồi, cái đấy này em nói chứ đi. Đấy, lý do đơn giản thôi, bởi vì chúng ta xem mãi một cái vấn đề. Điện thoại gập nó vẫn sẽ chỉ loanh quanh một cái, đó chỉ là phần mềm của nó như nào thôi. Phần mềm mà mỗi năm thêm một tí, nó không khác biệt quá nhiều. Bây giờ nhá, nếu như điện thoại bình thường chúng ta test cam, chúng ta test pin các thứ vân vân lòng ngoằng. Đấy, trong cái điện thoại gập ấy thì đã bao giờ anh em mình làm test pin điện thoại gập chưa? Để vài con lên cùng test một lúc, tất nhiên là chưa rồi. Xong rồi
nó
thêm
phức tạp, bởi vì nó hai màn hình.
Đấy, chính xác. Và chưa kể là mỗi một cái nhu cầu lại khác nhau.
Kể thêm... hôm sau làm test pin điện thoại gập.
Chịu. Ngày xưa đợt mới có ấy thì anh em còn làm test gập. Chứ bây giờ mấy chả con là... như kiểu là gì Final 3 chẳng hạn.
Mày phải gập 1 triệu lần đấy nhá.
1 triệu lần. Ôi giời ơi. Xong rồi thêm những cái nó vẫn sẽ chỉ loanh quanh là vấn đề phần mềm mà thôi. Camera chưa kể là điện thoại gập ấy, thậm chí là còn kém hơn nếu mà so sánh điện thoại bình thường. Vậy thì còn gì để khai thác nữa? Người ta sẽ xem chỉ khoảng tầm xem 2 năm đầu nhá, em thấy còn xem còn ok. Chứ đến năm thứ 3, năm thứ 4 các thứ là chán lăn luôn. Bởi vì mãi nó vẫn sẽ chỉ là những cái vấn đề đấy thôi.
Đúng rồi.
Anh hiểu sao?
Anh nghĩ cái vấn đề điện thoại gập ấy, nó là vấn đề của giới hạn công nghệ. Người ta chưa làm cho cái điện thoại có cái công nghệ đủ bền, nó đỡ bền hơn này. Có một cái viên pin nó tốt hơn thì người ta vẫn sẽ chưa đói hoài gì. Giống như ngày xưa khi mà ô tô điện mới ra mắt ấy, thời lượng pin của họ đi rất là ngắn, chả ai quan tâm. Đến bây giờ khi mà công nghệ phát triển, sạc nhanh này, thời lượng pin đi dài hơn, thì lúc đấy người ta mới bắt đầu quan tâm. Thì điện thoại gập cũng đang là một trường hợp y hệt như vậy. Bởi vì cái giới hạn công nghệ ở thời điểm này nó không phù hợp cho điện thoại gập.
Anh thấy rằng là một trong những cái mấu chốt khiến cho người ta không xem ấy, đó là việc là các hãng đang đối xử với điện thoại gập y hệt điện thoại thanh, là năm quái nào của ông cũng ra. Và cái điều đó khiến cho là điện thoại gập trở nên bão hòa quá nhanh so với điện thoại thanh. Điện thoại thanh là phải, mình cứ tính cột mốc, lần đầu tiên ví dụ như là đình đám của Apple là năm 2007, đúng không ạ? Thì mình sẽ thấy rằng là nó 2007 từ iPhone 2, mình gọi là 2G, iPhone 3, 3GS, 4, 4, tức nghĩa là cái quá trình để phát triển thay đổi của các đời của nó vẫn đang còn rất là rõ ràng nhé.
Đúng rồi.
Nhưng bây giờ đến khi mà điện thoại thanh bị bão hòa đấy, từ 11 đến 15 là giống nhau. Nhưng mà điện thoại gập nhá, em nhìn mà xem, Fold 1, Fold 2 thì khác, lên Fold 3 là bắt đầu là khác, nhưng bắt đầu Fold 3, 4, 5 là lại bắt đầu giống nhau. Tức nghĩa là các hãng ra điện thoại gập nhanh quá, mà cái thời gian nghiên cứu công nghệ để xử lý những cái vấn đề trước đó thì lại không có.
Nó chỉ là những vấn đề rất nhỏ thôi.
Đấy, cái nếp gập nha, những cái vấn đề lo lắng về độ bền rồi, đấy, những sự như là camera thì sẽ không ngon bằng flagship rồi, pin thì các ông cũng không trâu hơn được, tức nghĩa là đấy, cái năm trước ông ra như thế nào, năm nay của ông vẫn gặp những vấn đề y chang như vậy. Mình review nhiều, mình phát nhàm đấy. Mình nhàm cực kỳ, đến mình còn cảm thấy chán. Anh nhá, năm nay nhá, không review Flip 5. Phone 5 anh chỉ làm mỗi một bài, đó là bài Tom Brown hết. Còn lại anh không làm một video nào, bởi vì anh cầm cái máy lên anh bảo nó y chang thế hệ trước à. Nếu bây giờ tôi review, tôi chỉ nói chắc chỉ 1 phút là xong. Là ok, con Flip 5 này các bạn là thời lượng pin vẫn như thế, hiệu năng các bạn chip vẫn mạnh như thế, nhưng chơi game nhiều nó sẽ nóng, camera
pin,
nó vẫn như thế
hơn,
rồi cũng như là cái màn hình bên ngoài các bạn thì sẽ làm được nhiều chức năng hơn. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video là sau. Xong.
Tức là đến cả anh em mình là những người mà sáng tạo nội dung thì mình cũng không còn cảm thấy hứng thú với nó nữa.
Ngừng sáng tạo.
Mình có không hứng thú thì làm sao mình có thể làm cho người khác cảm thấy hứng thú được, đúng không?
Đến tận con file N3 mới là cái con là gọi là
có một tí
gọi là trước đó là đang dùng phone, đến anh dùng phone 3, đến 4 năm là bắt đầu là thấy chán, đến 5 là xuống lắm rồi. Nhưng mà đến ví dụ như là dùng con file N3 nó còn có sự cách tân. Về kể cả như mọi người có chê camera thế, công nhận cụm camera của nó trông thô thật. Nhưng mà nhìn thấy tự nhiên nó mới, nó khác
hơn.
Phần mềm nó làm thông minh, nó hay hơn.
Nó thêm mấy cái camera tele cái thứ.
Đúng rồi, nhưng mà đấy nghĩ mà xem nhá. Đấy là file N3 chứ ông ra N4 là y chang như thế thì tự nhiên lại chán ngay. Đấy, thì cái mấu chốt là các hãng đang đối xử với điện thoại gập y hệt điện thoại thanh. Ra vội quá và quá nhanh. Thế là cái vòng đời của sản phẩm đã ra nên kéo dài ra để có sự phát triển về công nghệ và đột phá để
chăm sóc khách hàng kỹ hơn.
Và đấy, và cái thứ hai nữa là người ta không có tiền mua thì người ta không có lý do người ta
đúng
xem.
Đúng rồi. Nó như kiểu là cái hiệu ứng domino ấy. Nó sẽ người ta không mua vì sao? Vì một là mức giá nó cao, nó mắc. Thứ hai là độ bền của nó không xứng đáng với cái giá tiền mà chúng ta bỏ ra. Đấy. Ví dụ bây giờ mình mua một iPhone 35 triệu thì người ta bảo là mình giàu, mình nhiều tiền đi. Nhưng mà đảm bảo là với mức giá đấy mà bỏ tiền ra mua một con cái thời điểm đó là con Galaxy Z Flip. Em nhớ mới ra là 36 triệu. Một con Z Flip mới ra 36 triệu mà hồi đấy bỏ 36 triệu ra mua Z Flip em thề chỉ có đại gia thừa tiền.
Cảm bản là nhá, nó giống như xe ô tô ấy. Có những con xe siêu sang vài triệu đô, Lamborghini, Ferrari các kiểu. Tại sao người ta xem nhiều so với lại xe bình dân, đúng không ạ? Tại vì nó là những cái
lạ.
Không phải là nó có rất nhiều công nghệ quá mạnh mà không thể đem vào con xe thường được. Nó làm từ carbon để siêu nhẹ, nó tăng tốc từ 0 đến bao nhiêu đấy. Chứ còn thực ra với cái điện thoại thanh và cái điện thoại bình thường, bây giờ tôi tự hỏi ông là có cái gì điện thoại gập mà hàng ngày như kiểu lướt Facebook hay là chụp ảnh mà điện thoại thanh không làm được, đúng không ạ?
Điện thoại thanh bay nhanh hơn điện thoại gập
đấy. Còn trong khi đấy với lại những cái xe kia này, nó đem lại những cái mà điện cái ô tô bình dân của ông không bao giờ có được. Ông có muốn chạm vào còn khó. Còn trong khi đấy với điện thoại gập và điện thoại thanh thì về cơ bản là đến khi dùng nó cũng giống nhau. Nên thành ra đó chính là cái điều khiến cho người dùng cảm thấy rằng là nó chỉ đến thế thôi.
Nên... Thực ra nói công tâm, nói một cách công tâm thì cái sự khác biệt của điện thoại gập và điện thoại thanh nó vẫn có. Thế nhưng
đúng rồi.
Cái có đến là nó ít quá.
Nó không phải là cái chính. Như anh đã nói, nó không phải là cái chính. Bởi vì nhá, em lái cái xe, cái tốc độ của em nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của em, đúng không ạ? Nhưng mà điện thoại gập, điện thoại thanh chip giống nhau. Màn hình 120Hz cũng giống nhau. Camera thậm chí cùi hơn. Sạc nhanh thì cũng chỉ thế, còn con điện thoại thường còn sạc nhanh lên đến là 240W.
Điện thoại thanh không làm được.
Nó là không gập lại được.
Tức là cái viền bên trái của nó không thể chạm viền bên phải được. Gập lại.
Chuyện cười khôi.
Nói chuyện khôi mà ô choa vãi.
Nghe thổ môn ô choa. Ok, quay trở lại với câu chuyện của chúng ta. Như vậy là có rất nhiều lý do để khiến cho người ta không xem.
Người dùng cũng thở ơ, không mua các thứ đấy.
Đúng rồi, cái vụ không mua là cái vụ thấy rất quan trọng nhá. Bởi vì với một cái sản phẩm sẽ có hai lý do người ta xem. Một là nó lạ. Hai là nếu như không lạ thì người ta phải
mua thì người ta mới xem.
Người ta phải mua được.
Đây điện thoại thanh điện thoại gập bây giờ là không đáp ứng được cả hai tiêu chí đấy. Nó thành ra sự quan tâm mọi người rất là thấp, nhưng mà anh nghĩ rằng là khoảng một thiên niên kỷ nữa thì loài người sẽ chuyển sang dùng điện thoại gập. Chắc lúc đấy bốn thằng ngồi podcast là bốn thằng khác.
Thế bây giờ anh em mình gọi là đóng vai trò chuyên gia tư vấn đi.
Thôi anh nghĩ không nên tư vấn, mình chỉ nên dừng ở đây thôi.
Không.
Tư vấn thì chịu.
Ý em là ý kiến của anh em như nào là dành cho các hãng là bây giờ làm thế nào để cho điện thoại gập nó được.
Thì đấy đơn giản thôi, là làm bền hơn, giảm giá đi.
Hai năm ra một mẫu.
Làm bền hơn và giảm giá đi vậy thôi. Bây giờ anh bảo em nhá, điện thoại gập mà bán 7 triệu xem mày.
Không, thực ra em nghĩ là họ có thể đạt đến cái mức giá đấy bởi vì là
thì nó lại không bền.
Như kiểu là nó có đếm số lần rồi, gặp hết 100 lần hỏng.
giống tiệm net
bảo con Phantom V Fold ấy, nó cũng có thể
nhưng cũng không thành công được. Con V Flip ấy chỉ khoảng 13 triệu ấy, nhưng mà không mua đâu.
Thì bảo rồi, bây giờ chỉ có làm theo kiểu là về gặp đếm số lần là hỏng ấy, người ta hứng thú hơn.
Muốn bán đẹp thì bán rẻ thôi.
Rồi lúc đấy nạp thêm tiền là thì điện thoại sẽ gặp được thêm.
Nói chung là bảo rồi, với điện thoại gặp bây giờ thì chúng ta không thể nói được gì, bởi vì nó là những cái công nghệ mà giới hạn của loài người chỉ làm được đến thế.
Hiện tại là chỉ được đến thế.
Đấy, vậy thôi, chứ còn kể cả với cái điện thoại này, biết bao nhiêu trường đại học nghiên cứu bảo là pin dùng một tuần mà có ông nào áp dụng thực tế đâu. Bởi vì biết đâu người ta sản xuất ra thật nhưng ông không thích. Bây giờ ông như thế mới bán được máy chứ. Bây giờ pin không làm một tuần thì tính làm nào?
Nhưng mà em đợt gần đây em thấy có một công nghệ khá hay, đó chính là động cơ ammoniac của bọn Toyota. Đấy.
Liên quan gì đến điện thoại gặp phải?
Không, tức là nó sẽ là tương lai thay thế những cái điện những thứ à. Xong rồi pin điện thoại cũng là dùng amoniac, chúng ta đái điện thoại.
Thôi, anh ta tôi nghĩ là mỗi lần Khôi lên tiếng người ta nên kết thúc cái podcast này. Y hệt cái trước. Nhá.
Chốt lại là cái phần này là đấy, nếu để điện thoại gặp mà tiếp cận được với nhiều người thì một là thời gian ra nó lâu một tí. 2 năm ra một lần để cho các hãng chỉnh chua hơn với những sản phẩm
mình. Có nhiều sự thay đổi hơn.
Thứ hai là giảm giá thành.
Và thứ hai là và cuối cùng là giải quyết được độ bền.
Đúng rồi. Đấy, thì không em thì em thích camera nữa.
Không, camera chỉ là cái phụ thôi.
Một trong hai lý do mà em không mua thẻ gập là nó chụp không ngon được bằng điện thoại tán thanh nên em không mua.
Đó. Chụp đẹp lắm mà gập được hai cái tự nhiên hỏng, để xem nó sang này nó sủa cái gì, loại con lươn này, nó còn lạ gì nữa.
Đó. Và các bạn cũng đừng quên là hãy giúp Vật Vờ Studio thể hiện những ý kiến bằng cách rằng là comment ở phía bên dưới và tham gia bình chọn tại Vật Vờ Record 2023. Đây là một cái cuộc bình chọn mà mỗi năm bọn mình tổ chức một lần để tìm ra những cái sản phẩm đột phá về mặt công nghệ này, nó hữu dụng với cuộc sống các bạn. Nói chung là như kiểu là một cái bài survey là các thứ. Và ngoài điện thoại gập ra thì Vật Vờ Record 2023 còn có rất nhiều những cái sản phẩm nhiều hạng mục khác nhau, như là TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa các thứ thì cũng có hết nữa. Nên mọi người có thể tham gia bình chọn cái đường link bên dưới để có thể nhận được những phần quà và giá trị cực to thì chúng mình.
Quan trọng là có quà.
Có quà.
Có quà và được thể hiện ý kiến.
Và xin chào tạm biệt các bạn, không được Khôi lại chuẩn bị nói tiếp.
Toàn những cái hay vui anh em không thích à?
Có cả là cho mày im cái mồm.